Tác phẩm Xin đừng làm mẹ khóc của First New tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2016. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Nhà thơ Đỗ Trung Quân trích trong bài Mẹ. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim, cái đóm lửa thiêng liêng cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhà thơ Thanh Nguyên trích trong Ngày Xưa Có Mẹ. Có một tình yêu cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không bị phai nhạt theo tháng năm. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Khuyết Danh. Lời giới thiệu. Món quà tình yêu cho mẹ. Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời là tình thương yêu của người mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ, rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra mình đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ, dù bất cứ ở đâu, vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình. Có những lúc chúng ta sẽ thèm được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng có những lúc thì không, và đôi khi không còn kịp. Và sẽ có lúc chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng mẹ. Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều, dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay nghìn đóa hoa hồng đỏ thắm, thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim. Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con, một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại được và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên mẹ và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Chúng ta thật khó có thể tìm được một món quà ý nghĩa và đặc biệt để xứng đáng với tấm lòng của mẹ, người đã tạo ra chúng ta, đã từng, đang và sẽ mãi yêu thương chúng ta đến cuối cuộc đời. First New. Thiên chức. Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi khi mình là một người phụ nữ chưa? Có khi nào bạn chán ghét là chính mình và ao ước trở thành một người khác khi nhìn thấy cả đống đồ cần giặt, một danh sách dài, các việc lặt vặt phải làm và cả núi giấy tờ đem từ công sở về nhà? Bạn chỉ muốn được thoát ra khỏi mớ công việc nặng nề đang giam hãm mình. Ắt hẳn, bạn cũng mơ đến một cuộc sống hoàn toàn tự do, khi bạn không còn bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào. Bạn có thời gian gặp gỡ những người bạn từ lâu không gặp, bạn có giờ rảnh để lang thang trên mạng, tìm kiếm những thông tin mà bạn ưa thích. Đã bao lâu rồi bạn không tán gẫu với một ai đó, hay nghe bản nhạc tuyệt vời, xem một bộ phim, đọc một quyển truyện mà mình yêu thích. Lẽ nào đó là những việc không thể thực hiện được? Bạn có muốn hoàn toàn yên tĩnh và thoải mái khi một mình thong thả đi dạo trên bãi biển, hay đắm mình hàng giờ trong bồn tắm với những mùi hương dịu nhẹ? Sẽ không hề có bất cứ một sự gián đoạn nào, không có điều gì làm phiền đến bạn. Bạn sẽ sống cho riêng mình, chỉ một mình mà thôi. Cuộc sống có phải là thiên đường khi bạn có thể tự do thoải mái đi mua sắm bất cứ thứ gì mình thích mà không phải băn khoăn suy tính? Không có những cú điện thoại đầy căng thẳng, không có những dòng tin nhắn khiến bạn phải lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì cần phải giải quyết và cũng chẳng có gì làm bạn phải suy nghĩ. Thế nhưng, để đánh đổi cuộc sống thực tại của bạn để có được tất cả những điều đó. Liệu bạn có đồng ý một cách không đắn đo? Có thể nào bạn từ bỏ ánh mắt trẻ thơ trong sáng, từ bỏ bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của con mình khi ôm chặt vào cổ bạn? Những cử chỉ dễ thương đến mức không ngờ hay giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của con, có phải những điều đó đối với bạn còn quý giá hơn mọi sự trên đời? Liệu bạn có đánh đổi tình yêu với chồng mình? Có thể tình yêu của bạn không còn nồng nàn, lãng mạn như ngày xưa, nhưng liệu ánh mắt, nụ cười của anh ấy có phải là không còn quan trọng với bạn? Dù cuộc sống có nhàm chán với những lo toan, tính toán, nhưng bạn vẫn là người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu gia đình thiêng liêng với người chồng, người mà bạn có thể ước sẽ cùng nhau đi trọn quãng đời dẫu có khó khăn, gian khổ. Có phải chăng bạn không hề nhớ những lúc sếp khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao và những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị của đồng nghiệp rằng bạn là một người phụ nữ thành công trong công việc, và hơn thế nữa, bạn còn là một người mẹ tuyệt vời. Bạn không nhớ gì cả ư? Còn những người bạn, liệu có phải bạn không hề nhớ bạn bè của mình, những người luôn bên cạnh, chia sẻ với bạn mọi chuyện, và đặc biệt họ luôn giúp bạn nhận ra giá trị độc đáo của bản thân mình? Hãy nhớ lại xem, bạn đã trở nên mạnh mẽ biết nhường nào bởi quanh mình luôn có những người bạn. Bạn không nghĩ đến việc mất tích của mình sẽ gây ra những kinh ngạc, xáo trộn và đau đớn như thế nào đối với những người yêu thương bạn ư? Bạn không nhớ mình là một người phụ nữ hạnh phúc vì có khả năng như thế nào, cần thiết như thế nào và quan trọng như thế nào trong cuộc sống ư? Bạn không nhớ mình là một người phụ nữ đáng yêu và luôn được yêu thương như thế nào ư? Cuộc sống đã trao tặng những giá trị đặc biệt mà chỉ bạn mới có. Những điều đó giúp bạn có thể làm tròn trách nhiệm với cuộc sống, giúp bạn thành công trong vai trò quan trọng của mình nơi gia đình. Sự mạnh mẽ và yếu đuối mỏng manh trong bạn xen lẫn vào nhau. Nếu người đàn ông tượng trưng cho vẻ mạnh mẽ bề ngoài, thì người phụ nữ chính là vẻ đẹp tâm hồn. Thiếu bạn, thế giới này như một bức tranh không đầy đủ. Thật sự là không có một giới hạn nào khi nói về người phụ nữ. Nếu không có họ, thế giới sẽ không có sự sống, không có sự phát triển. Điều đó cũng có nghĩa là không một thế giới nào thực sự tồn tại mà lại không có bóng dáng của người phụ nữ. First New, theo The Vocation. Quà tặng của mẹ. Con của tôi đâu? Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi mừng vui sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng nụ cười bỗng tắt lịm trên môi chị khi nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác. Thế nhưng đứa trẻ vẫn may mắn nghe hiểu được bình thường. Điều này có nghĩa cấu tạo tai trong của đứa trẻ vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên, người mẹ vẫn không khỏi lo buồn về khiếm khuyết của con mình. Điều đó càng khiến người mẹ thêm xót xa và thấy mình có lỗi với con. Ngược lại, đứa trẻ vẫn vô tư vui sống, không hay biết gì về khuyết tật của mình. Cho đến một ngày kia, cậu bé đi học về và ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc. Mẹ ơi, các bạn trêu chọc con, chúng nói con là đứa trẻ bị cụt tai. Những lời nói của con như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ, ôm chặt con vào lòng. Người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau đớn của mình. Rồi trong giây phút đó, cậu bé bỗng ngừng khóc, quay nhìn mẹ. Cậu bé rắn rỏi nói, con sẽ chứng minh với mọi người rằng con tuy khuyết tật về thân thể, nhưng con sẽ không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé. Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên cùng với khuyết tật của cơ thể. Như để minh chứng cho lời hứa năm nào của mình, cậu bé luôn chuyên tâm học tập và không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi những điều nằm ngoài sách vở. Cậu bé còn tỏ ra có năng khiếu vượt trội về bộ môn ngữ văn và thanh nhạc. Thành tích học tập của cậu bé xuất sắc đến nỗi các giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ cậu bé rằng nếu tiếp tục trau dồi và rèn luyện, cậu bé sẽ là một nhân tài của đất nước. Kể sao cho xiết nỗi mừng vui của bà mẹ khi nhìn thấy những thành quả của con mình. Giờ đây người mẹ đã bắt đầu an lòng hơn về khiếm khuyết của đứa con. Tuy rằng tự sâu thẳm trái tim, người mẹ vẫn ước sao con mình được lành lặn về thân thể. Một ngày kia, cuộc đời cậu bé dường như được mở ra với một tia hy vọng mới. Các bác sĩ chuyên khoa khẳng định cậu có thể được ghép tai, chỉ cần có ai đó đồng ý hiến tai cho cậu. Thế là bà mẹ và người cha lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tai cho đứa con. Họ đã làm mọi phương cách có thể, thông báo trên truyền hình, báo chí, các phương tiện truyền thông, qua những người quen, bạn bè xa gần, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất cứ sự hồi âm nào. Mọi chuyện tưởng như rơi vào vô vọng. Bỗng một ngày nọ, người cha trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo rằng ba đã tìm được người tự nguyện hiến tai cho con. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cậu bé được ghép một đôi tai mềm mại, hoàn hảo. Thế nhưng cậu bé không sao tìm được ra người đã hiến tặng tai cho mình. Người ta bảo rằng người đó muốn được hy sinh thầm lặng và quyết không tiết lộ danh tánh. Thế rồi cậu bé lớn lên và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếng tăm của cậu vừa ra khỏi đại dương và vang đến cả những nước lân cận. Lúc này, chàng trai ấy đã trở thành một người thành đạt và giàu có. Thế nhưng, chàng vẫn luôn trăn trở về việc vẫn chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình. Thi thoảng, trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ, chàng trai lại hỏi người cha về thông tin của vị ân nhân. Nhưng cha cậu cũng chỉ lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ, như mọi khi, lặng lẽ xõa tóc, ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Có vẻ như tuổi già đã sớm đến với bà, và điều đó khiến bà đổi thay tính nết. Kể từ ngày đứa con trai được ghép tai và bắt đầu sống một cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàn huyên trò chuyện cùng cậu con, thậm chí đôi lúc chàng trai có cảm giác như người mẹ đang cố lẩn tránh mình. Có thể mẹ giận vì mình đã không thường xuyên ở bên mẹ nữa. Chàng trai vẫn luôn áy náy về điều đó. Thế nhưng cuốn theo vòng xoáy của công việc, anh lại tiếp tục rời xa gia đình, đến với những chuyến lưu diễn dài ngày của mình. Một ngày nọ, chàng trai được tin mẹ của mình ốm nặng, đáp chuyến bay sớm nhất về nhà. Anh lao đến bệnh viện với mẹ. Nhìn mẹ thoi thóp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chàng trai cúi xuống ôm mẹ nức nở khóc. Chàng trai hôn lên đôi bàn tay gầy guộc bao năm tảo tần nuôi anh khôn lớn. Anh hôn lên vầng trán hằn những nếp nhăn thời gian của mẹ. Rồi run run, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc trắng của mẹ. Bỗng anh bàng hoàng nhận ra, mẹ anh đã không còn đôi tai nữa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao năm nay mẹ lại luôn tìm cách xa lánh anh. Anh cũng nhận ra sự thật là đã rất nhiều năm rồi, mẹ không hề cắt tóc, rất ít khi ra khỏi nhà và không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh. Rưng rức khóc, chàng trai quỳ xuống bên mẹ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. Anh hôn lên má, lên trán bà, những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì. Mẹ ơi, mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ. Lại thế luyện theo A Tree God of Love. Không gì trên thế gian này có thể sánh với lòng mẹ. Những viên ngọc của người mẹ. Cornelia, mẹ của Gracchus, một lần tiếp một người phụ nữ từ Campania tại nhà mình. Khi thấy người phụ nữ khoe khoang những viên ngọc được xem là quý giá nhất thời bấy giờ của bà ta, Cornelia tiếp tục cuộc trò chuyện và chờ đến khi những đứa con của mình từ trường trở về rồi nói: còn đây là những viên ngọc của tôi, theo Valerius Maximus, thế kỷ thứ nhất. Quy ước mẹ yêu con. Khi còn nhỏ, Caroline, con gái đầu lòng của tôi, thường chập chững đi bên cạnh tôi, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ngón tay tôi như tìm một điểm tựa vững chắc để không bị ngã. Khi ấy, tôi chợt nghĩ ra một quy ước ngầm chỉ dành riêng cho các con tôi. Đó là hai cái xiết tay nhẹ liên tục mỗi khi tôi muốn bày tỏ với con rằng mẹ yêu con. Mỗi khi bàn tay bé nhỏ của Caroline nằm tin cậy trong tay tôi sẽ dịu dàng siết nhẹ tay con hai lần và thầm thì, mẹ rất yêu con. Dần dần, bé cũng hiểu và trở nên thích thú với quy ước này. Chúng tôi xem đó như là bí mật riêng giữa hai mẹ con. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng làm như thế, mà chỉ vào những lúc tôi thật sự muốn nhắn gửi lời yêu thương cho con. Đến tuổi đi học, có lẽ Caroline đã quên dấu hiệu bí mật của thuở nhỏ. Một hôm, tôi đến xem và cổ vũ cho Caroline khi con bé tham gia buổi diễn văn nghệ ở trường. Khi đã yên vị ở hàng ghế khán giả và đang chờ xem phần biểu diễn, tôi chợt thấy Caroline đang ngồi giữa nhóm các bạn đồng diễn, vẻ hồi hộp và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Tôi rất muốn động viên con, nhưng trong không khí ồn ào ấy, những lời nói khích lệ của tôi có thể làm con căng thẳng hơn. Rồi tôi nhớ đến quy ước bí mật của hai mẹ con. Tôi đứng dậy và đến chỗ con gái. đôi mắt nâu tròn xoe của Caroline chăm chú theo từng bước chân của tôi. Đến bên con, tôi chẳng nói gì, chỉ cúi người xuống và nắm bàn tay con siết nhẹ hai lần. Ngước lên bắt gặp cái nhìn của tôi, lập tức Caroline hiểu những gì tôi muốn nói. Con bé liền đáp lại tôi cũng bằng hai cái siết tay rất nhẹ. Mẹ con tôi mỉm cười với nhau. Sau đó tôi xuống khán đài và xem cô con gái bé nhỏ tự tin của mình cùng các bạn trong lớp biểu diễn một tiết mục rất tuyệt vời. Khi Caroline lớn thêm một chút, tôi sinh thêm hai bé trai, Ryan và Christian. Theo năm tháng, tôi ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc nghĩ ra những trò chơi giữa mẹ và con rất ngộ nghĩnh nhưng gần gũi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quên cái siết tay bí mật của lần làm mẹ đầu tiên. Dù Ryan hay Christian đang chạy chơi trên sân bóng hay nhảy tót ra khỏi xe buýt đưa rước học sinh với khuôn mặt hân hoan, tôi luôn đón các con bằng cái siết tay dịu dàng, gửi tới chúng tình yêu và sự động viên của tôi. Tôi rút ra được một điều, những lời nói yêu thương quá đa cảm đôi lúc làm con trẻ cảm thấy không thoải mái, nhưng dấu hiệu siết tay ngầm luôn được đón nhận và cảm kích. Đến tuổi trưởng thành, con gái tôi lập gia đình với một chàng trai lý tưởng. Trước giờ làm lễ đưa dâu, gia đình chúng tôi tập trung trước nhà chuẩn bị chụp hình. Trông con gái rạng rỡ trong chiếc áo cưới, tôi không cầm được nước mắt vì xúc động. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với con. Tôi muốn con biết rằng tôi rất tự hào về con, rằng những năm tháng qua là kỷ niệm vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi mong con sẽ thực hiện được nhiều ước mơ của mình. Và điều quan trọng nhất, tôi muốn nói rằng mẹ yêu con. Tuy nhiên, tôi biết nếu tôi nói vào lúc này, có thể hai mẹ con tôi sẽ òa khóc. Tôi bỗng nhớ lại dấu hiệu ấy, dấu hiệu bí mật của hai mẹ con tôi. Tôi tới chỗ Caroline đang đứng. Trong điệu nhạc du dương của ngày hôn lễ, tôi nắm lấy bàn tay của Caroline siết nhẹ hai lần. Ánh mắt mẹ con tôi gặp nhau và con gái tôi cũng đáp lại tôi bằng quy ước bí mật ấy. Không rơi một giọt lệ, không nói một lời nào, chỉ có dấu hiệu bí mật thầm lặng. Mẹ yêu con. Hai mẹ con tôi đã thông hiểu những điều muốn nói với nhau. Vài năm sau, tôi lên chức bà ngoại. Một hôm, tôi dắt cháu trai của mình đi dạo. Bàn tay bé xíu của cháu nắm chặt ngón út của tôi và tôi có cảm giác như bàn tay con gái đang nắm chặt tay tôi như hơn 30 năm về trước. Trong khi hai bà cháu lặng lẽ đi bên nhau, tôi siết nhẹ tay cháu hai lần và thầm thì. Bà yêu cháu. Nó ngước nhìn tôi và ngây thơ mỉm cười. Bích Thủy, theo Saying I Love You.
Một người mẹ kỳ lạ.
Tôi có một người mẹ kỳ lạ nhất trên đời, người đã đặt ra những rào cản luật lệ để giữ chúng tôi khỏi lối sống tự do bay nhảy. Trong khi những đứa trẻ khác được ăn kẹo thay cho bữa sáng, thì chúng tôi phải ăn cháo ngũ cốc, hoặc trứng và bánh mì kèm ly sữa do chính tay mẹ pha. Trong khi những đứa trẻ khác được uống một chai Pepsi và ăn bánh ngọt thay cho bữa trưa, thì chúng tôi lại phải ăn cơm và bánh mì kẹp thịt. Và bạn có thể đoán ra là mẹ tôi sẽ cho chúng tôi ăn những gì vào bữa tối rồi đấy. Dĩ nhiên toàn là những món khác với những đứa trẻ khác. Mẹ tôi khăng khăng muốn biết chúng tôi đang ở đâu, mọi lúc mọi nơi. Tôi đã từng bực dọc nghĩ rằng mình là tội phạm dưới sự cai quản của mẹ. Mẹ tôi cũng muốn biết cho bằng được là chúng tôi chơi với ai, một mực cho rằng nếu chúng tôi xin đi một tiếng đồng hồ thì bắt buộc chúng tôi phải về hoặc đúng giờ hoặc sớm hơn. Chúng tôi cũng bị buộc phải rửa chén, dọn giường, học cách nấu ăn, quét nhà, giặt giũ cùng đủ thứ công việc khác trong gia đình. Có lúc tôi uất ức thầm nghĩ hẳn mẹ phải là một người có trái tim bằng thép vì không chiều chuộng hay chấp thuận mọi ý muốn của con cái như nhiều bà mẹ khác vẫn làm. Mẹ luôn buộc chúng tôi phải nói toàn bộ sự thật và không được nói gì trừ sự thật. Lúc chúng tôi bước vào tuổi thiếu niên, mẹ thậm chí còn có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của chúng tôi nữa chứ. Mọi người có thể hò hẹn thoải mái, còn chúng tôi thì không. Bạn bè của chúng tôi phải vào nhà để mẹ gặp gỡ và trò chuyện, rồi mẹ mới quyết định cho chúng tôi đi chơi với họ hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng chính vì như thế mà không ai trong số các con của mẹ bị nhà trường mời gia đình đến để chê trách vì hạnh kiểm xấu, và cũng không đứa nào bị hàng xóm phàn nàn vì những trò đùa quá quắt. Bây giờ, mọi người đều rất tôn trọng chúng tôi vì chúng tôi là những người ngay thẳng, có giáo dục và luôn thành thật. Và lạ hơn nữa, khi càng lớn, chúng tôi lại càng trở nên kỳ lạ như mẹ, nhất là khi đã có gia đình và có con cái. Tôi cho rằng vấn đề của thế giới ngày nay chính là thiếu mất những bà mẹ kỳ lạ như thế. Trúc Phương, theo Internet.
Bởi vì bà ta là mẹ.
Trên đường hành quân, những người lính nhìn thấy một người phụ nữ bẻ miếng bánh mì thành những mảnh nhỏ và đưa cho những đứa con của mình. Chúng thèm thuồng ngấu nghiến những mẩu bánh mì đó. Bà ta chẳng giữ lại gì cho bà ta cả. Người sĩ quan lẩm bẩm. Vì bà ta không đói. Một người lính nói. Bởi vì bà ta là một người mẹ. Người sĩ quan trả lời. Victor Hugo.
Trái tim người mẹ.
Có một tình thương bao la, dịu dàng và chịu đựng trong tình yêu của người mẹ đối với con, và tình yêu đó vượt lên trên tất cả tình cảm khác của trái tim. Tình yêu đó không hề bị nguội lạnh bởi sự ích kỷ lãnh đạm của người con, không bị mai một bởi sự bất hiếu hay vô ơn, và cũng không bị suy xuyển trước mọi hiểm nguy. Người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi hạnh phúc, từ bỏ mọi niềm vui để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Mọi cố gắng trăn trở ước mong của mẹ đặt hết vào sự trưởng thành của con, mong con rạng danh nên người. Và nếu sự bất hạnh, gian khổ hay tủi nhục xảy đến với con, hay cả thế giới xa lánh hất hủi con, thì người mẹ sẽ là cả thế giới đối với người con. Washington Irving.
Vòng tay yêu thương.
Khi tôi lập gia đình và chuẩn bị sinh con, mẹ hay đề cập với tôi về vấn đề nuôi dạy con cái. Bà thường khuyên rằng, khi một đứa bé lỡ phạm phải một lỗi lầm, con hãy bình tĩnh lắng nghe chúng nói, kìm nén cơn tức giận trong lòng và mở rộng vòng tay yêu thương với chúng. Có lẽ tôi đã thấm nhuần tư tưởng đó từ lúc nhỏ, bởi mẹ bao giờ cũng khoan dung với những lỗi lầm của tôi, và tôi luôn tự nhủ, khi lớn lên, nhất định mình cũng sẽ trở thành một người mẹ như thế. Nhưng với việc liên tục sinh ra 5 đứa con trong vòng 6 năm, tôi khó có thể áp dụng phương pháp dạy con mềm mỏng đó. Khi các con tôi đến tuổi thiếu niên, tôi biết mình rất cần phải dạy con theo phương pháp hữu hiệu của mẹ. Nhưng phải thú nhận với các bạn một điều rằng, khi đứng trước lỗi lầm của các con, những lời khuyên của mẹ không phải là điều trước tiên tôi nghĩ đến. Tôi thường không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Nếu không mắng chúng một trận nên thân, tôi sẽ không thể nào bình tĩnh trở lại được. Dù lòng tôi rất yêu các con nhưng không hiểu sao, tôi không thể tự làm chủ được mình. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chẳng những không thể giúp con nhận ra lỗi lầm, mà còn khiến chúng có nguy cơ lún sâu hơn vào những suy nghĩ lệch lạc. Tôi đã ngồi hàng giờ liền trong phòng để nghiền ngẫm về phương pháp đầy yêu thương mà mẹ đã dùng để dạy tôi thuở bé. Tôi trở nên dịu dàng hơn với các con, hạn chế tối đa những cơn tức giận không đúng lúc của mình. Tôi muốn mình không chỉ là một người mẹ tốt, mà còn có thể trở thành bạn thân của chúng, để chúng có thể chia sẻ những vấn đề rắc rối đang gặp phải. Mỗi ngày một chút, tôi dần khắc phục được nhược điểm của mình. Các con cũng trở nên thân thiết với tôi hơn, không còn tỏ ra xa cách với mẹ như trước. Một tối nọ, trước khi đi ngủ, đứa con lớn đến bên giường tôi và bảo nó có chuyện muốn nói với tôi. Tôi kéo nó ngồi xuống mép giường. Có chuyện gì xảy ra với con phải không? Tôi nhẹ nhàng hỏi nó. Con bé chợt bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con đã phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc. Mấy hôm trước, trong lúc đi học về, con thấy Jim khoác tay một cô gái khác, không kìm được tức giận. Con đã tát anh ấy một cái trước mặt cô gái kia. Không ngờ cô gái đó là em họ của Jim. Mấy hôm nay, anh ấy cứ tránh mặt con. Bây giờ con phải làm gì đây hả mẹ? Và tôi đã ngồi lặng im để nghe những tâm sự của con gái. Nếu như lúc trước, chắc chắn tôi đã không để cho con bé nói hết lời. Tôi sẽ mắng nó vì tội không lo học, mà suốt ngày cứ yêu đương vớ vẩn. Còn giờ đây, tôi dịu dàng ôm con bé vào lòng và an ủi nó. Nếu Jim thật sự thích con, trước sau gì cậu ấy cũng sẽ hiểu và tha thứ cho con. Con đừng tự dằn vặt mình nữa. Hãy cố gắng tập trung vào việc học. Đó mới là điều con cần quan tâm. Tôi đã nói rất nhiều với con về cách ứng xử tích cực trong các tình huống khó khăn, về những kinh nghiệm tương tự mà chính mình đã trải qua, bằng những lời lẽ rất dịu dàng, chan chứa yêu thương. Cảm ơn mẹ, con biết bây giờ mình phải cần làm gì rồi. Cuối cùng con bé đã tươi tỉnh và thoải mái ngồi thẳng dậy. Nó cầm lấy tay tôi, áp nhẹ lên má nó và mỉm cười thì thầm. Con yêu mẹ, Mẹ thật tuyệt vời. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women. Nếu nhận được sự quan tâm và khích lệ đúng lúc, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Điều giản dị.
Tôi là biên tập viên của một nhà xuất bản lớn nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Sau khi sinh Jacker được 3 tháng, tôi đã phải đi làm. Tôi gửi Jacker cho bà ngoại trông giúp và mỗi ngày 2 buổi đi đi về về như con thoi. Với tôi, con cũng quan trọng mà công việc cũng quan trọng nên tôi phải tranh thủ từng phút một để chu toàn trách nhiệm với cả hai. Bây giờ Jacker đã được 5 tuổi và mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, tôi lại tất tả đến trường mẫu giáo đón con. Thật tội nghiệp Jacker, nó thường là đứa trẻ được mẹ đón sau cùng so với các bạn. Những khi nhìn thấy con ngồi một mình chờ mẹ trong sân trường, tôi lại tự hứa với mình là sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian dành cho con nhiều hơn. Nhưng rồi, mọi việc mãi vẫn chưa thay đổi được. Về đến nhà, sau khi cho con ăn uống và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lại bắt tay vào công việc. Jacker là một đứa trẻ ngoan, nên vẫn thường yên lặng chơi một mình trong lúc tôi làm việc. Hôm nay ở công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên tôi đành phải mang tập bản thảo về nhà. Tôi phải sớm đưa ra quyết định về cách thức truyền tải nội dung của một bộ sách dành cho trẻ em. Làm sao để bọn trẻ thích thú đón nhận những câu chuyện giáo dục và ghi nhớ nó như những bài học hữu ích. Đang lúc chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì Jacker gõ cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với con, bởi Jacker hiểu giờ này mẹ đang làm việc và nó không nên làm phiền. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi xoay người lại nhìn con, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì thế, con yêu của mẹ? Con muốn cắt tấm hình một con vịt. Jacker nhìn tôi, con cắt hình để tặng bạn à? Tôi vừa hỏi vừa tranh thủ viết. Đột nhiên Jacker đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay tôi và dùng hết sức kéo tôi về phía nó trong lúc phụng phịu nói. Mẹ chẳng bao giờ có thời gian để kể chuyện cho Jacker nghe và chơi cùng Jacker cả. Trước khi đi ngủ, bao giờ mẹ bạn Peter cũng kể chuyện cho bạn ấy nghe, lại còn cùng chơi xếp hình với bạn ấy nữa. Hồi chiều bạn ấy còn cho con xem bộ sưu tập siêu nhân mà hai mẹ con bạn ấy cùng làm. Mẹ có thể như mẹ bạn Peter được không hả mẹ? Cây bút tôi đang cầm trong tay tự dưng rơi xuống sàn nhà. Tôi ôm chặt con vào lòng âu yếm. Jacker yêu, mẹ xin lỗi con. Trong lúc nỗi hối hận tràn ngập trong lòng khiến mắt tôi bỗng chốc cay cay. Đêm đó, tôi dạy con cắt hình con cáo, con cá, con sư tử. Chưa bao giờ Jacker vui như thế. Căn nhà nhỏ của chúng tôi rộn lên những tiếng nói cười giòn tan. Thứ âm thanh hạnh phúc mà lâu nay tôi đã vô tình tước đoạt của con. Khi Jacker chìm sâu vào giấc ngủ qua những câu chuyện kể của mẹ, tôi bước về bàn làm việc và kỳ lạ thay, vấn đề hóc búa không còn nữa. Tôi biết mình cần giải quyết công việc như thế nào là tốt nhất. Trong đầu tôi, một quyển truyện tranh thật sống động đã thành hình. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women.
Người mẹ mù gửi con trai phút dã từ.
Con ơi, mẹ không còn đủ sức để che chở cho con nữa. Trái tim mẹ dành những nhịp đập lo lắng cho con hơn bao giờ hết. Đằng đẵng sống trong bóng tối cả ngày lẫn đêm biết bao năm trời, mẹ đã không thể mang đến cho con những điều như mẹ mong ước và giờ đây đã đến lúc con phải rời xa vòng tay của mẹ. Con hãy đi tìm những nguồn sáng cuộc sống con từng mơ ước và những viễn cảnh mà mẹ đã từng tưởng tượng ra. Khi nào con cô đơn, cần sưởi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo và cần sự thanh thản thì mẹ sẽ luôn ở bên con. Những nỗi khổ tận cùng của cuộc đời và biết bao nỗi đau tâm hồn mẹ đã trải qua. Nhưng với con, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trước kia, mẹ đã phải vượt qua bệnh tật khủng khiếp và muôn ngàn sợ hãi để có được một niềm tin. Nhưng mẹ chỉ có thể yêu thương con, chứ không thể truyền cho con được điều đó. Dù mẹ có hành hạ Thượng Đế bởi những lời cầu nguyện, nhưng chính con phải tự mình uống hết những cốc nước buồn đau, lỗi lầm và thất bại của mình để có thể trưởng thành được con ạ. Con ơi, con phải đi một mình, đương đầu với tất cả để rồi tìm ra chính mình. Dorothy Vaughn.
Mẹ tự hào vì con.
Một ngày, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bỗng nghe Geoge, đứa con trai 8 tuổi của tôi hét toáng lên. Mẹ ơi, chân con bị làm sao ấy? Con không thể bước đi được. Hoảng hốt, tôi vội chạy vào phòng con. Vừa thấy tôi, Geoge chỉ vào đôi chân duỗi thẳng và không sao gập lại được của mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nhanh chóng đưa con đến bác sĩ, nhưng sau khi tiến hành rất nhiều cuộc xét nghiệm, các bác sĩ đã lắc đầu. Xin lỗi chị, đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm. Tôi chết điếng cả người. Không được, Geoge bé bỏng của mình không thể bị như thế được. Tôi muốn hét lên thật to. Trái tim người mẹ trong tôi đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, các bác sĩ đành bó tay. Geoge chỉ còn cách bước đi theo kiểu nhón chân. Lúc đầu, hai đầu mũi chân của Geoge sưng tấy lên do không quen gánh chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Mỗi bước đi, môi thằng bé mím chặt lại, nét mặt hằn lên sự đau đớn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy con rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mình. Phải nhìn con chịu khổ sở như vậy, tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Ước gì tôi có thể chịu đựng thay con. Cạnh nhà tôi có một sân bóng, cứ chiều chiều là bọn trẻ lại háo hức rủ nhau ra chơi ở đó. Trước khi mắc bệnh, con tôi là một chân sút rất cừ, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày nó không còn khả năng di chuyển bình thường, tôi không còn nghe tiếng réo gọi ầm ĩ của bọn trẻ mỗi chiều. Suốt ngày, Geoge chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với những bức tường và tay vịn cầu thang để tập đi. Dù luôn an ủi, động viên con đừng nản, nhưng mỗi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Geoge vì luyện tập quá sức, tôi lại không sao kìm được nước mắt. Đôi lúc, tôi thấy Geoge ngồi lặng yên trên thềm, mắt đăm đăm hướng ra sân bóng. Thằng bé thèm được nô đùa cùng chúng bạn biết bao. Một hôm, khi tôi vừa đi làm về, thằng bé đón tôi trước cửa với nụ cười thật tươi. Mẹ ơi, mẹ xem này! Nói rồi Geoge bước đi thẳng về phía tôi với nụ cười rạng ngời. Dù cho bước chân không được bình thường, nhưng con tôi đã có thể tự đi trên đôi chân của mình. Sung sướng ôm Geoge vào lòng, tôi thầm thì vào tai con. Mẹ biết con sẽ làm được mà, con trai mẹ giỏi lắm. Giờ đây, tôi biết con trai tôi vẫn mãi là Geoge của tôi như ngày nào, không có gì khác biệt cả. Tôi chấp nhận sự thật rằng con tôi không thể bước đi như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng nghị lực của nó thật khiến mọi người phải nể phục. Con tôi đã lớn lên với lòng kiên nhẫn và can đảm nhiều hơn bất kỳ ai khác, cộng với tình yêu thương vô bờ bến mà tôi đã dành cho nó. Và hôm nay, trong ngày lễ tốt nghiệp đại học của con, tôi đã nhìn lên khán đài với niềm hãnh diện to lớn khi nghe thầy hiệu trưởng sướng tên những sinh viên xuất sắc nhất. Con trai tôi đang từng bước một bước lên bục cao để nhận bằng danh dự, giống như những sinh viên khác. Ngọc Lan, theo Daily Esprit Rason for Women.